Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.
Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Đẩy nhanh tiến độ đường Việt Bắc giai đoạn 2 và nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc.
Cũng trong chương trình có bài Thái Nguyên tăng cường các hoạt động hồi sinh du lịch về nguồn. Sau đây là nội dung chi tiết. Tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh đúng nghi thức trang trọng và an toàn, tiết kiệm là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi tổng duyệt chương trình diễn ra sáng ngày 12 tháng 4, tham dự có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn tất. Theo đó, buổi lễ được tổ chức tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vào ngày 14 tháng 4 theo đúng nghi thức, quy định của quân đội và bảo đảm các quy tắc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức và đại diện các ngành đã tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung của chương trình. Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cho buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.
Nhân dịp đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, 15 tháng 4 năm 1947, 15 tháng 4 năm 2022. Ngày 11 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đoàn do Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương báo công Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn và nguyện suốt đời đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện của Bác. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu 1 nói riêng, của toàn quân nói chung. Tiếp đó, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Trong dịp này, chiều ngày 11 tháng 4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đến thăm và tặng quà ông Hoàng Đình Trung, ông Ngô Văn Ngọc là thương binh nặng tỷ lệ thương tật 81% ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Được biết trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành trao 75 suất quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng và cán bộ hội là thân nhân gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, thành phố Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng, 94 tuổi, mẹ có chồng và con trai là liệt sĩ, hiện đang sinh sống tại tổ 7 phường Túc Duyên. Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Viết, năm nay 99 tuổi, mẹ có hai con trai là liệt sĩ, hiện đang sinh sống tại tổ 15 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh, 85 tuổi, mẹ có con trai duy nhất là liệt sĩ hiện đang sinh sống tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình, bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ phụ nữ nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trước sự hy sinh cao cả của các mẹ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã dành nhiều phần quà thăm hỏi, động viên các cán bộ hội thuộc gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên và Phổ Yên.
Thưa quý thính giả, trong 75 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức, biên chế, nhất là chất lượng huấn luyện và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, phát huy truyền thống vẻ vang đó. Trong giai đoạn hiện nay, chất lượng huấn luyện của các lực lượng tiếp tục được quan tâm bằng nhiều nội dung, hình thức, phương pháp thiết thực và hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên, 15 tháng 4 năm 1947, 15 tháng 4 năm 2022.
Mệnh lệnh huấn luyện năm 2022 của Tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ rõ, các đơn vị phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, trong đó tập trung tăng cường huấn luyện đêm. Thiếu tá Dương Văn Trung, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Quá trình huấn luyện ban đêm là một nội dung quan trọng, chỉ huy các cấp cũng như nhân viên chiến sĩ nâng cao được hành động chỉ huy, hành động hiệp đồng, qua đó góp phần nâng cao khi có tình huống thì sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, không để bị động bất ngờ.
Sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là các tình huống gây rối mất an ninh trật tự. Công tác huấn luyện đối với các đơn vị binh chủng, đặc biệt các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu còn được tăng cường cơ động trên các loại địa hình, thời tiết, khí hậu. Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Đại đội trưởng, Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Qua cái đợt thực hành để nâng cao tay nghề và đặc biệt xử trí các tình huống trong quá trình cơ động trên đường cũng như là trong quá trình hành trú quân ở trong khu vực sơ tán.
Không chỉ nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng thường trực, năm 2022, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chú trọng đến chất lượng huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên. Đây chính là lực lượng sẽ trực tiếp tham gia thực binh xử lý các tình huống chiến đấu trong diễn tập tỉnh vào cuối năm nay. Trung úy Hoàng Văn Kiên, chính trị viên tại đội 1 tiểu đoàn dự bị động viên huyện Đại Từ, nhận thấy vai trò của công tác huấn luyện.
Qua huấn luyện quốc phòng hàng năm thì các đồng chí là dự bị động viên của huyện Đại Từ cũng nhận thức càng ngày càng rõ nét hơn qua từng đợt huấn luyện một.
Nằm trong tổ chức biên chế của lực lượng vũ trang tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ luôn giữ vai trò nòng cốt tại cơ sở. Không chỉ coi trọng huấn luyện giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ, các địa phương còn đặc biệt coi trọng đến huấn luyện thực hành, nhất là nội dung xử trí các tình huống phòng chống lụt bão, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở. Anh Trần Tuấn Vị, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên chia sẻ các nội dung huấn luyện.
Trong những ngày huấn luyện, nếu như mà có tình hình mà mưa, bão, cái thiên tai xảy ra thì chúng tôi sẽ chuyển nhiệm vụ huấn luyện sang nhiệm vụ huấn luyện phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn để sát với lại tình hình thực tế hơn cho lực lượng dân quân. Chính vì vậy khả năng cơ động, chiến đấu giảm nhẹ thiên tai và công tác tìm kiếm cứu nạn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện đã tạo sự chuyển biến đột phá và toàn diện trong lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đòi hỏi công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật phải nâng cao hơn nữa. Đây là tiền đề quan trọng góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 12 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 của năm 2022, quán triệt các văn bản của Đảng và thực hiện quy trình công tác cán bộ. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy, bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc và đại diện các tổ chức đoàn thể trong khối. Trong quý 1, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối đã linh hoạt, chủ động, tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ đề ra trong bối cảnh dịch bệnh, gắn với công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 96% đảng viên đã hoàn thành việc cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quý 2, Ban chấp hành Đảng bộ khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2022. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, triển khai thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ cơ sở, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời, thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ chức và cán bộ. Cũng tại hội nghị đã quán triệt một số văn bản của Trung ương và tiến hành thực hiện quy trình kiện toàn bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025.
Năm 2022, Chi cục Hải quan Thái Nguyên được giao tổng chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.300 tỷ đồng. Kết thúc quý 1, đơn vị đã thu gần 970 tỷ đồng so với chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 51% kế hoạch năm, so với chỉ tiêu tỉnh giao đạt trên 40%. Trong đó riêng công ty Samsung Vina nộp thuế VAT 560 tỷ đồng. Dự báo năm 2022, thu ngân sách của Chi cục Hải quan Thái Nguyên sẽ tăng so với năm 2021 và vượt dự toán đề ra.
Năm 2022, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao thu ngân sách trên 2.600 tỷ đồng, trong đó hơn 1.556 tỷ đồng là tiền thu, tiền sử dụng đất, còn lại là thu thuế, phí và các khoản thu khác. Kết quả thu ngân sách của thành phố tính đến hết quý 1 đạt gần 640 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán tỉnh và thành phố giao. Ước thực hiện dự toán thu ngân sách cả năm 2022 đạt gần 3.300 tỷ đồng, vượt 24,8% dự toán được giao.
Tháng 3 năm 2022, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đạt doanh thu 413 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Tính chung quý 1, TNG đạt doanh thu gần 1.260 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Để hoàn thành mục tiêu đạt 6.500 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 275 tỷ đồng, tăng 20%. Từ nay đến cuối năm, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, doanh nghiệp sẽ tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản, phát triển hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
Chuyển sang những tin tức về công tác phòng chống dịch COVID-19. Lô vaccine COVID-19 cho trẻ đầu tiên với 921.600 liều do Australia hỗ trợ Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài, và số còn lại sẽ được chuyển đến trong vài tuần tới. Theo thông tin từ Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Úc cam kết chia sẻ hơn 7,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 dành cho trẻ em với Việt Nam. Lô vaccine thứ 2 với khoảng hơn 2 triệu liều dự kiến sẽ được cung ứng vào ngày 13 tháng 4 và lô thứ 3 với hơn 4 triệu liều dự kiến về trước ngày 18 tháng 4. Các liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ giúp tăng cường nỗ lực của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch COVID-19 thông qua việc mở rộng tiêm vaccine để bảo vệ những người trẻ tuổi. Cam kết này bổ sung cho gói hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 toàn diện của Úc trị giá là 60 triệu đô la Úc cho Việt Nam.
Cũng liên quan đến vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong văn bản mới nhất về chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế bắt buộc 100% cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm nhập dữ liệu đầy đủ. Thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 hoàn thành ngay trong ngày, Bộ Y tế đề nghị phối hợp giữa ngành y tế cơ sở và lực lượng công an cơ sở trong việc xác minh xác thực thông tin công dân khi thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cục Y tế dự phòng tiến hành ký số tập trung để cấp hộ chiếu vaccine. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khác. Hộ chiếu vaccine được cung cấp thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC COVID.
Ngày 12 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Dự kiến trong quý 2 năm nay, hai loại vaccine sẽ được tổ chức tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, hai loại vaccine tiêm cho trẻ có liều lượng thấp hơn so với vaccine tiêm cho người lớn. Bao bì cũng có thay đổi so với các loại vaccine dành cho người lớn. Để việc tổ chức tiêm diễn ra hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng, hướng dẫn theo dõi, xử trí sốc phản vệ sau tiêm vaccine, cách xử trí cấp cứu tại điểm tiêm chủng, quy trình chuyển tuyến đối với trẻ có chỉ định tiêm tại bệnh viện và chuyển viện khi có phản ứng sau tiêm xảy ra. Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh có gần 167.000 trẻ nằm trong độ tuổi này. Về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, tỉnh Thái Nguyên cũng đã có sẵn sau khi tổ chức thành công hiệu quả các đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên. Tỉnh quyết tâm tiêm chủng được tiến hành ngay khi Bộ Y tế phân bổ vaccine, về đến đâu sẽ tiêm ngay đến đó.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, đường Việt Bắc giai đoạn 2 và nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc là hai hạng mục còn lại của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, cùng với các hạng mục khác của dự án, đường Việt Bắc giai đoạn 2 sẽ hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên thì do nhiều nguyên nhân nên đã được chính phủ đồng ý kéo dài thời gian thực hiện bằng mốc thời gian hoàn thành vào tháng 6 của năm 2022 của nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Hiện nay, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ đường Việt Bắc giai đoạn 2 là vướng mắc liên quan đến quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hai tổ chức và một số hộ chưa đồng thuận với phương án đền bù. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành trong giải quyết các vướng mắc liên quan, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, đến nay 100% các hộ dân đã nhất trí bàn giao đất để phục vụ dự án. Những vướng mắc về mặt bằng cũng đã được tháo gỡ. Bà Nguyễn Thị Lan, tổ 2 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên còn băn khoăn khi bàn giao mặt bằng.
Lúc đầu thì chúng tôi băn khoăn về giao mặt bằng là không có chỗ ở, nhưng về sau chúng tôi nghĩ đến là đường là làm đường là nó có lợi ích chung cho nhân dân, cho nên là mặc dù chúng tôi phải đi ở trọ, chúng tôi sẵn sàng là nhất trí ngay.
Ông Nguyễn Đinh Hiền, tổ trưởng tổ dân phố số 2 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về sự đồng thuận dự án.
Cấp ủy chi bộ với chính quyền địa phương ấy là họp dân lại, đấy tuyên truyền cho dân về cái phương án, về cái dự án của cái tuyến đường này là mang lợi ích rất nhiều cho nhân dân, mà được dân ủng hộ rất là nhiệt tình. Mong muốn làm sao cái tuyến đường nhanh chóng đưa vào sử dụng được càng sớm được càng tốt để thuận lợi đi lại cho nhân dân.
Mặt bằng là một trong những yếu tố cốt lõi tác động đến tiến độ của một dự án. Bởi vậy, ngay sau khi nhận được sự đồng thuận của các tổ chức cá nhân, vùng dự án, phương án để đẩy nhanh tiến độ thi công được chủ đầu tư và nhà thầu triển khai, đó là tổ chức thi công đồng thời với giải phóng mặt bằng. Công trình được thiết kế đồng bộ với đường Việt Bắc giai đoạn 1, với chiều dài toàn tuyến là 6 km. Điểm đầu giao với đường Thống Nhất, điểm cuối giao với quốc lộ 3, khu phố Hương, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Nền đường là 22 m, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Hai gói thầu đã hoàn thành 95% khối lượng, hiện đang hoàn thiện vỉa hè và điện chiếu sáng, còn một gói thầu đã hoàn thành 80% khối lượng thi công. Ông Lý Hồng Thái, đại diện nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh Lý, nói về lý do chậm tiến độ.
Trong tháng 12 đã giải phóng được toàn bộ mặt bằng và chúng tôi cũng đã tập trung lực lượng hoàn thiện vào phần nền đường, đến ngày 31 tháng 12 là hoàn thiện xong, do điều kiện thời tiết chúng ta không thể thảm được. Bây giờ chỉ tập trung vào thảm và tranh thủ trong cái thời gian từ giờ trong 10 ngày nữa thì là thời tiết tương đối thuận lợi thì chúng tôi tập trung vào phần thảm. Quyết tâm và đã thực hiện cho đến theo đúng hợp đồng 30 tháng 4 là bàn giao này công trình.
Còn đối với nút giao khắc cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, nút giao kết nối giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của tuyến đường Việt Bắc trong quá trình thi công, mặc dù không phải giải phóng mặt bằng nhưng cũng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của hàng trăm hộ dân, đặc biệt là các hộ ở mặt đường Thống Nhất. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 100% các hộ dân đều rất đồng tình ủng hộ việc triển khai công trình. Ông Nguyễn Quốc Chiến, tổ 1, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên mong muốn.
Mọi người cũng rất mong mỏi là làm sao để dự án, làm sao để thực hiện một cách đúng tiến độ, thực hiện nhanh nhưng đảm bảo chất lượng, mỹ quan, và để làm cho cái bộ mặt của thành phố Thái Nguyên nó được đẹp hơn.
Theo thiết kế, công trình là hầm chui trực thông theo hướng đường Thống Nhất cho các xe chạy thẳng theo hướng với quy mô 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp với chiều dài toàn tuyến khoảng 500 m. Trong đó có 80% hầm kín, còn lại là hầm mở. Chiều rộng hầm là 12,7 m và đường gom mỗi bên 5,5 m. Dự kiến công trình này cũng sẽ hoàn thành vào 30 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mới đạt 60% khối lượng thi công. Khắc phục các khó khăn gặp phải, hiện nay các nhà thầu đang tích cực huy động nhân lực và thiết bị, phương tiện, máy móc để tiến hành thi công đồng bộ các hạng mục. Ông Trần Nam Hưng, đại diện nhà thầu công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3, cho biết về lý do chậm tiến độ và giải pháp thực hiện.
Nguyên nhân khách quan thì là vừa rồi là trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là thời tiết mưa rất là nhiều. Nguyên nhân thứ hai là bị Covid, có những thời điểm nó chiếm đến 80%. Nhà thầu đang cố gắng tập trung mọi nhân lực, vật lực, thiết bị, máy móc, con người là đến 30 tháng 4 là có thể bàn giao được cái cơ bản về phần thô theo cam kết với cả chủ đầu tư và thành phố, và đến 30 tháng 6 là có thể đóng gói dự án.
Đường Việt Bắc giai đoạn 2 và nút giao khắc cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được hoàn thành và đưa vào sử dụng, không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và tạo cảnh quan hiện đại đồng bộ cho đô thị của thành phố Thái Nguyên.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, có nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên vừa có kế hoạch số 28 về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản, thực phẩm trong tình hình mới. Mục tiêu đó là tăng cường công tác thông tin truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm, nông, lâm, thủy sản, kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian triển khai từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2022. Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương căn cứ điều kiện thực tế và tình hình dịch COVID-19 tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Tính đến nay, công ty điện lực Thái Nguyên, PC Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành 5 dự án chống quá tải lưới điện của năm 2022 tại 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Để có được kết quả này, thời gian qua ngành điện đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng để thi công các công trình. Năm dự án chống quá tải lưới điện được triển khai với các hạng mục chính: cấy mới 36 trạm biến áp với tổng công suất 8.030 kV/A, tổng chiều dài tuyến trên 13,7 km với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các dự án hoàn thành sẽ đóng điện trước mùa nắng nóng năm nay. Nhờ sự quan tâm tích cực phối hợp của chính quyền địa phương, ngành điện nhận được sự ủng hộ của người dân vùng dự án. Kết quả đến nay, 36 trên 36 trạm biến áp đã hoàn thành xây lắp và cơ bản đóng điện theo kế hoạch. Qua đó góp phần giảm tình trạng quá tải lưới điện, bảo đảm cung cấp điện liên tục ổn định phục vụ người dân. Thời gian tới, dự báo nhu cầu nâng cấp hạ tầng lưới điện sẽ còn tiếp tục tăng cao. Do đó, ngành điện mong muốn nhận được sự quan tâm tích cực phối hợp của các cấp chính quyền địa phương và sự ủng hộ của nhân dân trong triển khai thực hiện các dự án để đảm bảo phục vụ lợi ích cho chính bà con.
Tại phiên họp lần thứ 8 xét duyệt hồ sơ ứng viên giáo sư phó giáo sư năm 2021, Hội đồng giáo sư nhà nước đã bỏ phiếu tín nhiệm 405 ứng viên đạt chuẩn. Trong số này thì có 11 giảng viên thuộc các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Các giảng viên Đại học Thái Nguyên được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư đợt này thuộc 6 nhóm ngành liên ngành bao gồm: Hóa học, công nghệ thực phẩm, kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, sinh học, toán học và vật lý. Các phó giáo sư được công nhận đợt này đều là những nhà khoa học, nhà giáo đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế. Đây chính là nguồn lực quan trọng để các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu, góp phần vào việc thực hiện chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện của ngành giáo dục. Thưa quý khán giả, khởi động lại hoạt động du lịch tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra tại ATK Định Hóa vào những ngày đầu tháng 4, đúng dịp kỷ niệm 75 năm Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ về ATK Thái Nguyên, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm của dân tộc. Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây chính là dịp để Thái Nguyên đẩy mạnh giới thiệu quảng bá hình ảnh, khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có, đồng thời đẩy mạnh các tour tuyến hành trình về với ATK thủ đô kháng chiến tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Phản ánh của phóng viên Ngọc Linh.
Ông Trần Đức Chữ, du khách đến từ Bắc Ninh, cứ 3 năm ông lại đến ATK Định Hóa một lần để trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ tại đây và được hòa mình vào đời sống của bà con nhân dân trong những chuyến đi về nguồn cùng các đồng chí đồng nghiệp của mình. Sau ngày du lịch Thái Nguyên mở cửa trở lại, ông Chữ và những người trong đoàn là đoàn khách đầu tiên đã đến với Thái Nguyên và nhận được sự đón tiếp nồng hậu. Ông Chữ nói về những cảm nhận của mình.
Tôi nghĩ rằng không những tôi mà đồng bào dân tộc Việt Nam sẽ rất nhiều người muốn đến đây. Tôi nghĩ là về ATK, đặc biệt là về Thái Nguyên, nơi đây là rừng núi, phong cảnh hữu tình. Thế còn đồng bào dân tộc cũng có nhiều những cái để chúng ta được trải nghiệm. Đấy là những cái tôi cho là thú vị trong chuyến đi du lịch.
Sau dịch, Thái Nguyên đang nỗ lực xây dựng hình ảnh là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách. Và điểm nhấn là trải nghiệm du lịch về nguồn. Nhiều hoạt động quảng bá xây dựng hình ảnh được đẩy mạnh với sự vào cuộc từ chính người dân địa phương và những người làm du lịch bản địa. Chị Tống Thị Phương, huyện đoàn Định Hóa chia sẻ về đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá du lịch.
Đối với ATK Định Hóa thì chúng tôi luôn đẩy mạnh công tác về truyền thông, đẩy mạnh về xây dựng các hình ảnh, video, quảng bá trên các trang mạng xã hội cũng như là phát triển về du lịch về nguồn, phát triển mới thêm về khu du lịch trải nghiệm và tôn tạo lại các di tích lịch sử để sắp tới là sẽ thu hút du khách thập phương.
Kỳ vọng về một làn sóng mới cho du lịch Thái Nguyên nói chung và du lịch trải nghiệm về nguồn tại ATK nói riêng là có cơ sở khi có sự vào cuộc của các sở ngành và những doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour tuyến gắn với trải nghiệm giáo dục và trải nghiệm văn hóa tại các điểm đến. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên cho biết.
Tham gia vào chương trình khởi động du lịch, thứ nhất là để cho các hội viên có điều kiện trao đổi, liên kết và cùng nhau có một cái ý thức trách nhiệm trong cái việc đầu tư kinh doanh để nhằm thu hút được các khách tỉnh ngoài đến cũng như là phục vụ cái nhu cầu đời sống của nhân dân địa phương, giúp cho các cái doanh nghiệp du lịch là sẽ mạnh mẽ hơn, du lịch Thái Nguyên sẽ cất cánh và đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.
Với hàng chục điểm du lịch sinh thái và hàng trăm điểm du lịch lịch sử tại Thái Nguyên, thì mục tiêu đón 1,3 triệu lượt du khách trong năm 2022 của ngành du lịch Thái Nguyên sẽ sớm hoàn thành và vượt kế hoạch đã đề ra. Giấc mơ hồi sinh du lịch Thái Nguyên, đặc biệt là du lịch về nguồn, thêm lần nữa lại mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành du lịch Thái Nguyên ghi tên mình trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, tối và đêm có mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Đỗ Hương, Hoàng Tú. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.